trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả thân mến. Chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, nóng trong người là căn bệnh phổ biến có thể gây ra ở bất cứ độ tuổi nào, vào các mùa nào trong năm. Nóng trong người do nhiều nguyên nhân gây ra, nhưng chung quy lại cũng là chức năng gan, thận suy yếu, không thể thải hết các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những biểu hiện cho thấy là chúng ta đang bị nóng trong người. Đầu tiên đó chính là mẩn ngứa và mụn nhọt. Một trong những chức năng của gan chính là thanh lọc độc tố và đào thải muối mật. Nhưng khi chức năng này bị suy yếu và quá tải sẽ dẫn đến việc tích tụ lại độc trong gan và cơ thể. Sau đó, độc tố sẽ xâm nhập qua da, gây kích thích da và nổi mụn nhọt, mề đay và mẩn ngứa. Với trường hợp nhẹ thì ngứa ngáy, nổi mụn từng vùng da hoặc là toàn thân, nhưng nặng hơn sẽ nổi thành các đám mụn nước, ngứa dữ dội, phù nề nhẹ và có thể bị nhiễm trùng da. Các nốt này thường xuất hiện trên mặt hoặc là các vùng khác như là lưng, tay và chân. Hiện tượng nổi nhiều gơm sảy hay được thấy ở các bé bị nóng trong người. Nhiều người bệnh mắc phải các chứng này, dù ngứa không chịu được nhưng vẫn nghĩ đó là ngứa dị ứng. Nhưng khi thấy triệu chứng này kéo dài lâu cùng với các biểu hiện vàng da bất thường về tiêu hóa thì chắc chắn đó là biểu hiện của gan có vấn đề. Thứ hai đó chính là thay đổi nhiệt độ và màu da. Khi chức năng gan bị suy giảm, không chuyển hóa được các sắc tố mật bilirubin trong máu để bài tiết ra ngoài sẽ dẫn đến việc tích tụ lại sắc tố này trong máu và khiến cho da dần chuyển thành màu vàng. Nếu màu da càng vàng, càng cho thấy lượng sắc tố bilirubin càng nhiều. Những điểm thường dễ bị chuyển thành màu vàng đó là lòng bàn tay, bàn chân và ngay cả niêm mạc lưỡi, kết mạc mắt. Ngoài ra, nếu chúng ta thường xuyên bị nóng bất thường thì chứng tỏ chúng ta đang bị nóng trong người. Thứ ba đó chính là quầng thâm quanh mắt và mệt mỏi. Nếu xuất hiện những biểu hiện mệt mỏi và quầng thâm quanh mắt cũng có thể là dấu hiệu chúng ta bị nóng gan. Để chắc chắn thì chúng ta nên đi khám bác sĩ. Thứ tư đó chính là hơi thở có mùi hôi. Gan bị tổn thương cũng sẽ sản sinh nhiều ammonia gây ra hơi thở có mùi khó chịu cho chúng ta. Đồng thời cơ thể sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, bị giác kém hơn. Trừ trường hợp bị hở van dạ dày hoặc là do vệ sinh kém, chúng ta có thể kiểm tra bằng cách cho tay đặt trước miệng, thở ra và thử ngửi mùi hơi thở của chúng ta. Nếu cảm thấy hiện tượng hơi thở nóng hoặc là hôi thì chúng ta đang bị nóng trong người. Thứ năm đó chính là môi đỏ, căng mọng và hơi khô. Nếu có thêm hiện tượng môi căng rát, nứt nẻ thì chúng ta nên cẩn thận vì đó là dấu hiệu chúng ta đang bị nóng trong người. Thứ sáu đó chính là chảy máu răng tự nhiên hoặc là khi đánh răng. Đây chính là biểu hiện nóng trong người nguy hiểm. Nếu để tình trạng này kéo dài sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến sức khỏe răng miệng của chúng ta. Thứ bảy đó chính là khó ngủ về đêm. Nếu chúng ta bị mất ngủ không phải là do suy nghĩ, sự tác động của môi trường xung quanh hoặc là do hôm trước chúng ta ngủ quá nhiều thì tốt nhất chúng ta nên đi khám vì có khả năng chúng ta đang bị nóng trong người. Thứ 8 đó chính là cơ thể gầy, ăn nhiều mà vẫn không tăng cân. Khi bị nóng trong người sẽ khiến cho cơ thể kém hấp thu và tiêu hóa, dẫn đến gầy gò, xanh xao. Nếu chúng ta có một cơ thể gầy, ăn nhiều mà vẫn không tăng cân thì thử chữa nóng trong người trước. Khi cơ thể đã được giải độc thanh nhiệt thì sẽ tự nhiên lên cân một cách tự nhiên và hiệu quả. Và cuối cùng đó chính là ảnh hưởng hệ tiêu hóa. Gan chứa nhiều chất béo, chất độc cũng sẽ khiến cho khả năng tiêu hóa gặp vấn đề, mặc dù có thể chỉ là ở mức độ nhẹ như là chán ăn, khó tiêu, nhưng thường xảy ra trong khoảng thời gian này rất đều đặn, báo hiệu gan của chúng ta đang bị suy yếu dần, trừ những trường hợp là do thức ăn hoặc là chúng ta ăn thiếu chất xơ. Khi cơ thể bị táo bón cũng chính là dấu hiệu nóng trong người. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể bị chướng bụng do gan. Khi sưng to sẽ gây căng tức bụng, khiến cho dạ dày phình to. Kính thưa quý vị, nóng trong người thật sự rất khó chịu khi chúng ta phải đối mặt với vô số những bất tiện đã được kể trên. Chính vì thế, hãy chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình thật tốt, điều chỉnh các chế độ ăn uống phù hợp về dinh dưỡng để cơ thể có thể thải ra những chất độc một cách thuận lợi nhất. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Chúa sẽ chứa Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, từ ngữ cha ở trong văn học hay là thông dụng ở miền Nam gọi là ba, chúng ta thấy gợi lên những hình ảnh tốt đẹp đối với một số người và tận đáy lòng của người con đều mong muốn được cha mình yêu thương, xác định và chấp nhận. Ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 và câu 6 ghi như sau: ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ, Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Như vậy, tin lành đối với mọi người là được người cha thiên thượng chấp nhận mình. Từ khi chúng ta có cha mẹ ở dưới thế gian để chúng ta được sanh ra đời và chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận. Kính thưa quý vị, ở trong lịch sử Kinh Thánh, chúng ta xem xét một số người trong vai trò làm cha như thế nào. Chúng ta xem xét vai trò của Hê-nốc, những người cha đang học hỏi để yêu một cách sâu đậm. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 5 câu 21 đến câu 24 có ghi lại câu chuyện như sau: Hê-nốc được 65 tuổi sanh Mê-tu-sê-la. Sau khi Hê-nốc sanh Mê-tu-sê-la rồi, đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong 300 năm, sanh con trai con gái. Vậy Hê-nốc hưởng thọ 365 tuổi. Hê-nốc đồng đi cùng Đức Chúa Trời rồi mất biệt vì Đức Chúa Trời tiếp rước người đi. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 5 câu 21 đến câu 24. Như vậy chúng ta biết rằng khi Hê-nốc trở thành cha rồi, ông yêu người con trai bé nhỏ của mình là Mê-tu-sê-la nhiều hơn tất cả. Ông đã hiểu tình yêu sâu đậm như thế nào. Ông đã yêu Đức Chúa Trời và nhiều người khác. Nhưng nay tình phụ tử đã dạy ông về sự ràng buộc mà ông không thể có kinh nghiệm với người khác. Ông bắt đầu đồng đi với Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng sự quan hệ giữa cha con là một học đường rất quan trọng mà người cha luôn tham dự. Những bài học chúng ta học trong gia đình có nhiều tác dụng hơn bất cứ bài học nào mà chúng ta có thể học được ở trong công sở, ở trong chợ búa, ở trong xã hội và ở trong gia đình. Nơi đây chúng ta có tình thương một cách sâu đậm và chúng ta đồng đi cùng với Chúa của mình. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta cũng nghiên cứu về Abraham, người cha ban phước cho các con. Abraham từ này có nghĩa là người cha cao trọng. Abraham có nghĩa là cha của nhiều dân tộc. Ông là một tấm gương đầu tiên có một người cha trung tín được kể trong Kinh Thánh. Bất cứ nơi nào mà ông đi đến, như trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 8, người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. Ngày nay những người cha trên thế giới có thể học hỏi về gương của Abraham để chúng ta phải tổ chức gia đình lễ bái trong mỗi ngày như là việc quan trọng. Ngay cả Ít-ma-ên được sanh ra trong trường hợp không may mắn, ông đã chịu nhiều ảnh hưởng của người mẹ đi lấy vợ tà giáo, nhưng ông vẫn không quên gương của cha. Sau đó ông ăn năn về đường lối ma quỷ của mình mà quay trở về với Đức Chúa Trời của cha. Ngày nay nhiều cha mẹ phải đương đầu với một gia đình. Có những gia đình cha mẹ ly dị, rồi cha hoặc mẹ có những con riêng, rồi nhiều gia đình có tình trạng dượng và dì ghẻ, kế mẫu. Ngay cả một vài người cha không có quyền trông nom con cái, họ vẫn thấy mình có một trách nhiệm. Quyền lực nào một người cha gương mẫu và những lời cầu nguyện có thể ảnh hưởng đến người con bướng bỉnh. Đức Chúa Trời có thể đưa những kẻ tái phạm về với gia đình như Ngài đã từng làm với Ít-ma-ên Khi Ismael ăn năn trong đường lối xấu của mình và quay trở về với Đức Chúa Trời của cha. Abraham là một con người, cho nên ông cũng có lỗi lầm. Ngày nay những người cha cũng không thể đòi hỏi trọn vẹn hoàn toàn trong vai trò người cha. Nhưng cũng như Abraham, chúng ta có thể ăn năn quay về với đời sống tốt đẹp. Có lẽ một điều khích lệ nhất đối với một con người lớn lên giữa những tà giáo nhưng có đức tin trong chương trình của Đức Chúa Trời và được ban phước cho con cháu và tất cả những người trung tín cùng thời. Đức Chúa Trời phán trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 3: các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Trong đời sống thường nhật, người cha có rất nhiều kỷ niệm tốt lành với con trai và con gái của mình. Trong sách Dân Số Ký đoạn 6 câu 24 đến câu 26, lời cầu nguyện nói rằng: cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi. Dân Số Ký đoạn 6 từ câu 24 đến câu 26. Chúng ta cũng xem gương của Eli, một người cha ở trong Kinh Thánh, nhưng một người cha thờ ơ với con cái. Chúng ta biết rằng Eli có một vai trò quan trọng. Người là thầy tế lễ của Israel, người cầu xin cho đất nước, nhưng không biết làm sao người lại không thi hành lời cầu nguyện cho các con trai của mình. Với bản tánh tự nhiên, ông đã không thích áp dụng kỷ luật với các con của mình. Ông sao lãng việc nuôi dưỡng các con của mình, ông sao lãng trong việc giáo dục các con của mình, và hậu quả tai hại đã xảy ra cho đất nước và con cháu của ông. Ngày nay thế giới và hội thánh có rất nhiều người làm ông, người làm cha, nhưng rất bận rộn với cuộc sống. Một số người tỏ ý hối tiếc về điều này, về điều nọ trong quá khứ, vì họ không để thời giờ để sinh hoạt với gia đình, để nói chuyện với con cái. Thưa quý ông bà chị em, trong hàng ngàn những cuộc phỏng vấn, các phỏng vấn viên chưa hề gặp một người cha nào đã hối tiếc vì đã dùng nhiều thời giờ với con cái của mình. Kế đó, chúng ta cũng xem David. Ông trở thành vua của đất nước Israel, nhưng ông là một người cha đau khổ. Trong những lời than thở Kinh Thánh thì lời than của David thật xót xa. Khi chúng ta đọc trong 2 Samuel đoạn 18 câu 33: ôi Absalom, con trai ta, Absalom con trai ta, con trai ta, ước gì chính ta chết thế cho con. Ôi Absalom, con trai ta, con trai ta. Vai trò của David đã thất bại hoàn toàn ở trong gia đình của ông. Sự đa thê, nhiều vợ và phạm tội tà dâm là một gương xấu cho con cái. Ông đã gặt hậu quả của sự loạn luân, giết người và chống nghịch với nhau ở trong gia đình. Nhưng thật là tạ ơn Chúa, David đã ăn năn một cách chân thật và sâu xa. Khi ông nhìn những tội lỗi trong quá khứ của mình, ông đã đau khổ về con của mình và những điều có thể xảy tới. Đức Chúa Trời đã chấp nhận sự ăn năn của David. Ngài cảm nhận được sự đau khổ của tất cả chúng ta và con cái của chúng ta. Song những lỗi lầm thảm thương đã để lại những vết sẹo trong đời sống chúng ta và cuộc đời của những kẻ khác nữa. Đức Chúa Trời muốn chia sẻ sự đau khổ với chúng ta. Ngài giúp chúng ta thu lượm những mảnh bể trong cuộc đời của chúng ta, và Đức Chúa Trời muốn hàn gắn lại những mảnh bể này. Thưa quý ông bà và anh chị em, có những người cha có con, người ta gọi một hình tượng ví von là đuôi điếc và mù về tâm linh. Và người cha đã đem đứa con không còn hy vọng đến với Đức Chúa Giêsu. Và sách Mác đoạn 9 nói đến ba trường hợp dạy dỗ các bài học cho các bậc làm cha như sau. Trước hết, chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu tương giao với Cha Ngài ở trên núi hóa hình. Sự vinh hiển của Cha Ngài chiếu sáng ở trên Đức Chúa Giêsu và có giọng nói từ trời vọng xuống, mà sách Mác đoạn 9 câu 7 viết rằng: người này là con yêu dấu của ta. Khi Đức Chúa Giêsu từ trên núi đi xuống, các môn đồ hỏi Ngài rằng: tiên tri Ê-li có trở lại nữa chăng? Và trong câu trả lời, Đức Chúa Giêsu muốn nói đến sứ điệp liên quan đến vai trò làm cha đã được tiên tri Ma-la-chi dự ngôn trong câu 12: thật Ê-li phải đến trước sửa lại mọi việc. Trước khi Chúa Giêsu đến thế gian lần thứ nhất và thứ nhì, sứ điệp của Ê-li cho mọi người: người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái và lòng con cái trở lại cùng với cha, như lời tiên tri trong Ma-la-chi đoạn 4 câu 6. Khi xuống đến chân núi, họ gặp một người cha có một rắc rối lớn. Con trai ông vừa câm vừa điếc, lại vừa bị ma quỷ điều khiển, làm cho người cha bối rối vì chứng động kinh co quắp của đứa con. Không ai có thể giúp người cha này. Thất vọng, ông đem đến với Chúa Giêsu. Ông nghĩ rằng không còn làm gì được nữa. Ông đã bật khóc với Chúa. Ở trong Mác đoạn 9 câu 22 đến câu 24, ông nói rằng: nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: sao ngươi nói nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng: tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Kế đó hai cha con ôm nhau, rồi cả hai được chữa lành. Người cha không tin kính bên người con bệnh hoạn và bị quỷ ám. Từ tình trạng chết mất, họ được phục hồi một đời sống mới. Cả hai cha con đều phủ phục trước Đức Chúa Giêsu trong sự đổi mới cách suy nghĩ, mà ngày nay người ta gọi là đổi mới tư duy, tức là đổi mới cách nghĩ. Đứa trẻ cảm ơn Đức Chúa Giêsu đã bẻ gãy xiềng xích của ma quỷ. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nên nhớ rằng sự chữa lành cho con tùy thuộc vào đức tin và lời cầu nguyện của người cha. Đức Chúa Trời cấm chúng ta phạm tội và ngưng cầu nguyện cho các con. Chúng ta có thể nghiên cứu ở nhà của mình ở trong sách 1 Sa-mu-ên đoạn 12 câu 23. Trong Mác đoạn 9 có ý nghĩa cho đời sống chúng ta ngày nay. Thứ nhất, chúng ta nhìn thấy cuộc đời lý tưởng vượt khỏi thế gian. Đức Cha, Đức Con là một, là đấng trọn vẹn. Và lời cầu nguyện đem lại sự tương giao chặt chẽ. Đức Chúa Cha phán rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Thứ hai, sứ điệp cho thời kỳ cuối cùng rao báo rằng cha mẹ con cái sẽ tiến gần đến lý tưởng của Đức Chúa Trời và phục hồi sự tương giao với Ngài. Thường cha mẹ bắt đầu khởi xướng và con cái đáp ứng. Điều này dọn đường cho Ngài Chúa tái lâm và phục hồi mọi điều ở trong gia đình. Thứ ba, cha mẹ sẽ đem những trường hợp không thể được nữa đến với Đức Chúa Trời. Những đứa con đã đầu hàng, những đứa con đang làm việc với sự điều khiển của Satan và những cám dỗ của thế gian này, trong công ăn việc làm, trong đời sống mà các con buông chải, vẫn còn quý giá với Đức Chúa Trời. Hiện nay Đức Chúa Giêsu vẫn sẵn sàng đáp ứng lời cầu nguyện của những người cha, cũng như cách đây 2000 năm trước Ngài đã đáp ứng. Từ sự chiến thắng của Đức Chúa Giêsu ở trên núi Sọ, Chúng ta tranh đấu bằng lời cầu nguyện, bằng giọt nước mắt, bằng lời cầu xin kiên nhẫn. Chúng ta mang những gia đình đổ vỡ, những đứa trẻ lầm đường lạc lối đến trước mặt Đức Chúa Trời, cầu xin công đức bởi huyết báo của Đức Chúa Giêsu. Khi chúng ta cầu cho những người khác, Đức Chúa Trời sẽ chỉ cho chúng ta thấy những điểm mù ở trong tính nết của chúng ta, tức là những điểm mà chúng ta không thấy được ở trong tính cách của mình. Đây là điều mà kẻ thù có thể lợi dụng để tấn công mỗi gia đình của những người Cơ Đốc và những người bên ngoài. Chiến trận sẽ thắng trên hai đầu gối khi chúng ta nài xin với lời cầu nguyện kiên nhẫn như lời hứa trong Kinh Thánh. Song Đức Giê-hô-va phán như vậy: thật, những kẻ bị người mạnh bạo bắt lấy sẽ được cứu thoát, mỗi người đáng sợ sẽ bị giật lại, vì ta chống cự kẻ đối nghịch ngươi, và chính ta sẽ giải cứu con cái ngươi. Sách Ê-sai đoạn 49 câu 25. Chính Chúa sẽ giải cứu chúng ta. Con cái chúng ta có quyền lựa chọn. Đức Chúa Trời không chống lại ý muốn của chúng ta, và Đức Chúa Trời cũng không ép buộc con cái chúng ta vào thiên đàng nếu cháu không muốn. Tuy nhiên, lời cầu nguyện của chúng ta có kết quả lớn, có thể đem con cái chúng ta sẽ từng bước đến dưới chân thập tự giá của Chúa Giêsu. Ngay cả sau những năm mà con cái chúng ta trở thành những người con trai, con gái hoang đàn, thì chúng ta cầu thai cho con cái mình, sự tổn thương tình cảm và đời sống tâm linh đồng thời cũng được chữa lành. Chúng ta sẽ được đổi mới từ đầu. Hỡi các bậc làm cha mẹ, ngày nay chúng ta sẽ đem con cái chúng ta đến với Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ không bị thất vọng, và chắc chắn gia đình của mỗi người chúng ta sẽ được phục hồi ở trong Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.